xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Tòa án tối cao hủy bỏ bản án xâm hại trẻ em đối với Hồng Y George Pell. Đã có dấu hiệu chậm lại của coronavirus trên khắp nước Úc, tuy nhiên số ca tử vong vẫn tiếp tục tăng. Và Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về vụ tàu cá Việt Nam bị phía Trung Quốc đâm chìm trên Biển Đông. Sau đây là bản tin chi tiết. Tòa án tối cao Úc ngày hôm nay đã hủy bỏ bản án xâm hại tình dục trẻ em đối với Hồng Y George Pell. Hồng Y Pell đã ra khỏi nhà tù Bowen Prison và được đưa đến một khu ở của nhà thờ nằm tại phía đông Melbourne. Tối cao pháp viện thống nhất kết luận rằng các chánh án của tòa thượng thẩm Victoria đáng ra đã phải xem xét với nghi ngờ rằng hành vi phạm tội có thể đã không xảy ra. Tòa tối cao hủy bỏ tất cả cáo buộc và yêu cầu tha bổng Hồng Y George Pell. Vị Hồng Y 78 tuổi đã bị kết án hồi tháng 12 năm 2018 với tội danh xâm hại tình dục hai ca sinh sau thánh lễ Chủ nhật tại nhà thờ St. Patrick's Cathedral ở Melbourne cách đây 24 năm. Hồng Y Pell vẫn luôn bảo lưu sự vô tội của mình. Các luật sư của ông lập luận rằng căn cứ vào những gì thường xảy ra sau thánh lễ thì ông không thể nào thực hiện được các hành vi xâm hại như cáo buộc. Cập nhật về tình hình coronavirus ngày hôm nay trên toàn nước Úc. Giám đốc Y tế Liên bang Brendan Murphy nói rằng mô hình mới được đưa ra cho thấy rằng các biện pháp đối phó với đại dịch coronavirus tại Úc đã bắt đầu làm phẳng đường cong. Toàn quốc cho đến nay đã ghi nhận gần 5.900 ca nhiễm COVID-19 và 46 trường hợp tử vong, cao mới nhất là tại Tasmania trong chiều hôm nay. Giáo sư Murphy nói rằng mô hình được đưa ra dựa trên số liệu quốc tế và chỉ ra rằng việc giữ khoảng cách và các biện pháp vệ sinh tạo hiệu quả trong việc làm chậm lại mức độ lây lan của virus. Tuy nhiên, chúng ta không thể tự mãn trong lúc này. Tiểu bang New South Wales đã tiếp tục ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong do coronavirus, nâng tổng số lên tới 21 tại tiểu bang này. 3 người gồm 2 cụ ông 90 tuổi từ các trung tâm chăm sóc người cao niên và một cụ bà 87 tuổi từng là hành khách đi trên du thuyền Ruby Princess. New South Wales ghi nhận 49 ca nhiễm mới trong ngày, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên tới 2.686 người. Thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian nói rằng điều thực sự đáng lo ngại ở đây đó là một mức độ gia tăng về lây nhiễm trong cộng đồng mà không xác định được nguồn lây bệnh. Và đó là điều mà chúng ta thực sự phải tìm cách dập tắt. Và đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với chúng ta, cho dù chúng ta làm gì, chúng ta ở trong tình cảnh nào, chúng ta phải thực sự tuân thủ quy định, không rời khỏi nhà trừ khi chúng ta bắt buộc phải rời nhà, và đảm bảo giữ khoảng cách xã hội khi chúng ta rời khỏi nhà. Nam Úc đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19, trong khi đó Victoria có thêm một người tử vong. Với 33 ca nhiễm mới, thủ hiến Daniel Andrews nói rằng đã có các tín hiệu đầy hứa hẹn về việc số ca nhiễm đang dần thăng bằng lại, đồng thời khen ngợi nỗ lực tự cách ly của người dân trong cộng đồng.
Tôi rất tự hào về việc các bạn đang làm, những hy sinh mà các bạn đang đóng góp. Tôi biết ơn sâu sắc về điều đó, và chúng ta đang nhìn thấy những kết quả tích cực. Tuy nhiên, một điều vẫn rất là quan trọng, đó là chúng ta không được chủ quan, không được phép cho rằng tốc độ lây nhiễm đã chậm lại thì có nghĩa là nó sẽ kết thúc sớm. Đây là một quá trình lâu dài, mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh chóng. Chúng ta đã nhìn thấy điều đó tại các nơi khác trên thế giới và những khu vực khác ngay trên đất nước của chúng ta.
Những tiểu thương bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 sẽ sớm được giảm tiền thuê mặt bằng, được tính theo mức độ suy giảm thu nhập của cơ sở kinh doanh. Thủ tướng và các thủ hiến đã thống nhất về một quy định bắt buộc đối với các hoạt động cho thuê mặt bằng kinh doanh trên khắp các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Các quy định này sẽ áp dụng đối với các trường hợp cho thuê thương mại mà người thuê hoặc người chủ cho thuê có đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ gói JobKeeper và có một khoản thu nhập từ 50 triệu Úc Kim trở xuống. Chủ nhà đất không được hủy hợp đồng với người thuê và sẽ phải hạ giá cho thuê theo cùng mức độ giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Một ủy ban do Thượng viện lựa chọn đã được thành lập để đánh giá chính sách đối phó của chính phủ trước đại dịch COVID-19. Ủy ban này sẽ xem xét các yếu tố sức khỏe và kinh tế trong quá trình đối phó với COVID-19 và sẽ kéo dài trong vòng 2 năm. Người đứng đầu ủy ban là Katie Gallagher, người giữ vai trò quản lý kinh doanh của đảng đối lập tại Thượng viện, cùng với 3 thành viên đảng lao động, 2 thượng nghị sĩ liên đảng, một thành viên của Đảng Xanh, và Thượng nghị sĩ độc lập Jackie Lambie. Thượng nghị sĩ Gallagher nói rằng Ủy ban sẽ bắt đầu công việc sớm nhất có thể, thực hiện các trao đổi qua kênh trực tuyến. Bà nói, nó thực sự quan trọng rằng Ủy ban này làm công việc mà người Úc cần. Đó là cung cấp sự minh bạch, sự xem xét kỹ lưỡng và sự tin cậy về một lượng lớn các khoản chi tiêu, cũng như những sự thay đổi đáng kể trong sinh hoạt của tất cả chúng ta do được yêu cầu trong đợt dịch bệnh. Tiếp theo là tin tức thế giới. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được chuyển vào khu vực chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở London sau khi các triệu chứng COVID-19 của ông trở nên nặng hơn. Ông Johnson nhập viện ngày hôm qua, 10 ngày sau khi xét nghiệm dương tính với virus này. Văn phòng Chính phủ Anh xác nhận, Ngoại trưởng kiêm Bộ trưởng Nội các Dominic Raab sẽ tạm thời đảm trách vai trò của Thủ tướng Johnson khi cần thiết.
Các hoạt động của chính phủ vẫn tiếp tục và Thủ tướng hiện đang được chăm sóc tốt tại Bệnh viện St. Thomas. Chính phủ sẽ tiếp tục đặt trọng tâm vào việc bảo đảm thực hiện các kế hoạch, phương hướng đã được đưa ra để đánh bại coronavirus cũng như lèo lái đất nước này vượt qua thách thức.
Trước đó, ông Raab đã cho biết gần 18.000 người dân Anh đã nhập viện do các triệu chứng của coronavirus, hơn 5.300 người đã tử vong vì COVID-19 tại Vương quốc Anh. Tại Hoa Kỳ, New York cũng đã bắt đầu có sự chậm lại về số ca nhiễm mới. Tuy nhiên, các thành phố khác giờ đây đang lo ngại rằng họ có thể sẽ đón nhận đợt lây lan thứ hai. Thống đốc New York Andrew Cuomo đã kéo dài các hạn chế không ra khỏi nhà, tăng các mức phạt sau khi ghi nhận 599 người chết do virus tại đây, nâng tổng số ca tử vong trên toàn nước Mỹ lên tới 4.700 trường hợp. Số lượng người nhập viện cũng đã giảm trong vài ngày qua, số ca bệnh nặng cần máy thở cũng đã giảm. Tại thủ phủ Washington, D.C., một lệnh yêu cầu ở nhà cũng đã được ban bố cho hơn 700.000 cư dân, khi mà số ca nhiễm ở đây đang tiếp tục gia tăng. Giới chức Michigan cũng cho biết, tiểu bang này chưa đạt đến đỉnh điểm của số ca nhiễm bệnh, với số lượng ca nhiễm tại đây đã vượt con số 15.000. Và chuyển sang tin tức về Việt Nam. Theo tin từ đài AFA, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã ra tuyên bố báo chí bày tỏ quan ngại nghiêm trọng cho tin phía Trung Quốc cho đâm chìm một tàu cá Việt Nam tại một khu vực gần quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Tuyên bố báo chí dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Morgan Ortagus nói rõ, vụ việc là hành động mới nhất của Trung Quốc trong hàng loạt những động thái mà Bắc Kinh thực hiện, nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp và gây tổn hại cho các nước láng giềng tại Biển Đông. Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc tiếp tục tập trung hỗ trợ cho nỗ lực của quốc tế nhằm chống lại đại dịch toàn cầu và chấm dứt khai thác sự mất tập trung cũng như tính tổn thương của những quốc gia khác nhằm mở rộng tuyên bố chủ quyền phi pháp tại khu vực Biển Đông. Truyền thông trong nước vào ngày hôm qua dẫn dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, tình trạng xâm nhập mặn đang tăng dần tại vùng đồng bằng sông Cửu Long và sẽ đạt mức cao nhất trong tuần tới do ảnh hưởng của kỳ chiều cường. Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo rằng xâm nhập mặn và hạn hán sẽ gây ảnh hưởng đến sản xuất vụ lúa mùa đông xuân khoảng 35.800 ha và gần 81.000 hộ dân sẽ thiếu nước sinh hoạt. Được biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bàn giao 5 trạm cấp nước mới được xây tại 3 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Bến Tre. Mỗi trạm có khả năng cung cấp với lưu lượng 300 mét khối mỗi ngày. Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được đề xuất cần xây dựng thêm 7 trạm cấp nước để bàn giao cho người dân vào trung tuần tháng 4 tại các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Tiền Giang và Long An. Tiếp theo là tin hồi suất. Một đô la hôm nay có giá 61,83 xu Mỹ và 14,49 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ tư mùng 8 tháng 4, Perth hầu như nắng ráo, nhiệt độ 21-35. Adelaide nắng đẹp, nhiệt độ thấp nhất là 12 và cao nhất là 21. Melbourne có mây rải rác, nhiệt độ 11-19. Hobart trời nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 10-16 độ. Canberra có một vài cơn mưa, nhiệt độ thấp nhất là 9 độ và cao nhất là 18 độ. Wollongong, Sydney và Newcastle trời mưa cả ngày, Wollongong 15-20. Sydney nhiệt độ 16-22, Newcastle 16-23. Brisbane có thể có mưa, nhiệt độ 18-25. Cairns hầu như nắng ráo, 22-31. Và Darwin có một vài cơn mưa, có thể có dông, nhiệt độ dao động 25-32. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với các tin chính. Tòa án tối cao hủy bỏ bản án xâm hại trẻ em đối với Hồng Y George Pell. Đã có dấu hiệu chậm lại của coronavirus trên khắp nước Úc, tuy nhiên số ca tử vong vẫn tiếp tục tăng. Và Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về vụ tàu cá Việt Nam bị phía Trung Quốc đâm chìm trên Biển Đông.